nhiều nhiều kiếp nó mới có thể tu thành thành một cái ba la một cái pháp ba la mật. Nó có cái thứ tự nó quan trọng. Thứ nhất là phải bố thí. Cái việc đầu tiên cái việc tu là gì, pháp đầu tiên cái việc tu là người Bồ Pháp Bồ Tát tu là gì, tháng ngày bố thí, tu bố thí. Thành cái điều Bồ Tát đó, đây là văn bàn về những cái người có trí huệ rồi, đã giác ngộ rồi mà vẫn bỏ ra đời đời kiếp kiếp để mà tu một cái pháp là pháp bố thí. Chẳng như trong cái lịch sử về Phật giáo bên Trung Quốc, nghe cái chuyện một cái người đó, thì là một cái vị người cư sĩ đó, bỏ cuộc đời ra là để mà sửa đường thôi. Sau khi mà ông này ông chết rồi đó, để một cuộc đời đi sửa mấy cái ô gà không à. Sau khi ông chết rồi đó, tại từ xưa mà xe cộ vận tải nó nặng nề, rồi trời mưa rồi gió rồi nọ, thành mấy cái đường nó mau hưng lắm, nó không có trải nhựa như trắng nhựa như thời buổi này, sáng xi măng thời buổi này, thành ra mấy cái đường nhiều rất nhiều ô gà nhiều như vậy, xe vận tải nó đi ngang là nó gãy bánh xe. Thành ra có ông kia bỏ cuộc đời chim xuống mưa sửa ô gà, vì tưởng tượng sửa đầu này tới cái cuối đường một cái bắt đầu trở lại đường là nó hư lại rồi. Người ngu là sai. Sau này khi mà ông chết rồi thì người ta mới công nhận ông này là một cái vị Bồ Tát. Cái hành động của Bồ Tát có một cái danh hiệu bài là Trì Địa Bồ Tát. Thầy hỏi cái chuyện nó có vẻ nó vô lý, chứ là sao mình tổ chức nó chặt chẽ hơn, nhà như là gây quỹ như thời buổi này, mình gây quỹ trước, mình gây quỹ để mình chữa cái đường, tại vì nhiều người chữa đường nó lẹ hơn. Thầy hỏi ông bỏ cuộc đời cũng làm xây cái túi ba la mật, thầy hỏi ba la mật gì đối với ông nghĩa cái đó, cũng phải ba la mật bên ngoài, ba la mật bên trong, ông tự tu với cái ba la mật ở trong đó. Thầy hỏi ba la mật gì, nó cũng có thể là nhẫn, cũng có thể là bố thí, cũng có thể là tinh tấn. Để mắt là như vậy, tại sao nó hơi có cái tiếng sự lũng cũng là vì cái làm nhiều người nó lợi hơn, nhiều tiền nó lợi hơn, tại sao cái quỷ thêm kiếm thêm người mình giúp. Thì ông nói trả lời nó không phải là về cái làm này, không phải là do đường làm cho ông. Cái này ông này nói đúng, chứ là cái làm là làm cho làm cái chuyện đúng, chứ phải làm cái chuyện mà nó có lý. Có sự khác biệt giữa làm cái chuyện đúng với làm đúng. Làm đúng theo thầy nói, làm đúng có nghĩa là mình có kỹ sư, có kiến trúc sư để mà làm cho nó đúng. Khi làm chuyện đúng là nó khác. Thì cái người Bồ Tát này có nói bây giờ tôi bỏ đời tôi để tôi tu cái pháp này cho do dạy cho chúng sanh là mình làm cái chuyện đúng chứ không phải làm đúng. Ngược lại cái vị nghĩ gì, ví dụ mình làm mình sửa đường như vậy, sau đó bây giờ mình tốt hơn là mình gây quỷ. Cái này nó quan trọng, cái sự phân biệt nó quan trọng thưa quý vị. Vì bố thí mình thời buổi này cái vị làm như vậy là cái vị gây quỹ, cái vị tổ chức để làm việc nó tích cực hơn và nó có hiệu quả hơn. Thì như vậy cái vị cũng phải cái vị đang kẹp một cái hả, đang kẹp vào cái chấp trước vào cái thành công, chấp trước vào cái sự cho cái tổ chức. Ok. Còn cái tinh thần của cái người này mà đang sửa đường này là người ta chỉ sửa đường thôi, nó không cần biết sửa đường lui, sửa đường tới, sửa đường lui, sửa đường tới, không biết là cái đoạn đường này là chỗ nào, chỉ cần thấy cái chỗ cần làm mình chỉ làm thôi. Ok. Quý vị phải hiểu như vậy này. Cái hành động của ngài Bồ Tát, cái pháp của Bồ Tát tu là không có cái rốt cuộc này, chỉ làm chuyện chỉ cần làm thôi. Tại nếu như cái việc có tâm thần như vậy, muốn làm tôi làm cho nó xong, thì cái đó không phải là ba la mật được. Nó có một cái mục đích. Còn người Bồ Tát là tu cái pháp là không có, nó vô tận cùng, vô cùng tận. Có nghĩa rằng là làm hoài, không cần biết. thế cái chuyện cần làm là làm thôi, không cần biết là làm thế nào muốn xong được. Cái làm xong là một cái lòng tham, làm xong là một cái sự ích kỷ. Thì tu mới bắt đầu tu cái là bắt đầu muốn chừng nào tu mới xong, có cái lòng tham là muốn thành tựu cái pháp ba la mật ngay lập tức. Đây là cái pháp, cái tinh thần người Bồ Tát ta tu bố thí như vậy, ta chỉ cho người ta thôi, ta chỉ bố thí thôi, cứ tu đi hoài và không cần biết chừng nào cũng ngừng bố thí. Người kia thầy hỏi tiếp, nếu như vậy là, nếu mà mình nói là vì mình nên tổ chức để mình làm cho nó cái đường nó tốt hơn và nó thường tốt hơn và nó lẹ hơn nữa, thì có nên làm như vậy không?
Dạ.
Như vậy là thế nhân pháp.
Yes.
Như vậy thì cái cô mà đang biên cái cuốn kinh này đó, đang chép cái sao chép cái cuốn kinh này đó, thì sao thì hiểu mà sao chép bài bài phiền lắm mà. Cái này nó quan trọng, phải dạy cho quý vị rõ ràng là cái này nếu quý vị mà tổ chức mà nói là tôi cần tổ chức một cách hữu hiệu thì quý vị nên chấp trước rồi tổ chức hữu hiệu. Ngược lại nếu cái cô hồi dư tới mà tổ chức được, có người đề nghị tổ chức được thì cứ tổ chức đâu sao, miễn sao mình đừng có chấp trước thôi. Mình tổ chức á, làm được thì cứ làm, còn nếu làm được thì sao mình đổi phương pháp đâu sao. Cái quan trọng là tinh thần của cái pháp này, tinh thần ngài Bồ Tát này, và thầy thấy phương pháp của tu là tốt nhất là tại sao. Ngài đơn giản chúng ta cái quan niệm của chúng vô tận, mình chỉ làm thôi, mình tiếp tục làm, mình không biết lúc nào sẽ bắt đầu, lúc nào sẽ kết thúc. Cái đó mới gọi là cái tinh thần của ba la mật. Thành ra cái này nó có sự quan trọng lắm. Ngài dạy một cái pháp mà nó tôi chỉ làm thôi, tôi không cần biết lúc nào bắt đầu, lúc nào tôi ngừng, tôi chỉ làm, nếu nó cần làm mình làm thôi. Chứ không thể nào như cái người phàm phu chúng ta nghĩ là thầy nói thầy dạy mình phải tu pháp mà bố thí ba mật xong mới tu được cái pháp mà cái pháp là giới ba la mật, thì mình chừng nào mới tu mới xong cái bố thí này mình mới tiến bộ được. Không có cái này là tại vì cái việc biết khi mà quý vị tu Bồ Tát rồi pháp đạo xong rồi thành Phật rồi, quý vị tiếp tục làm cái chuyện này vì đã có ngừng nữa. Thành lúc đó mình không làm cái Bồ Tát mà làm, ta chỉ làm thôi, ta không lo gì nào làm xong, trong lo khi nào mình xong cái pháp này tu cái pháp khác, mà không lo là khi nào mình tu xong cái pháp này để thành Phật được. Không cần biết nữa, mà chỉ làm. Thì lúc đó cái tâm họ như vậy, cái tâm vô tận như vậy, thì họ mới thành tựu được cái pháp ba la mật này. Mà cái pháp nó tuyệt vời lắm, là chỉ làm đường thôi, không cần biết trời biết trăng. Cái vì biết cái chú nó quan trọng, khi tới cái trình độ một Bồ Tát rồi, nó có cái sự tế gì nó rất quan trọng. Thì bây giờ chúng tôi dạy quý vị là nên tham nhị thiền, tứ thiền, tam thiền nọ, cho tới cái trình độ Bồ Tát mà giác ngộ rồi ấy, mà còn lo là mình chừng nào mình tu cho xong thành tựu pháp ba la mật này, thì lúc đó cái tâm quý vị còn tham lam là như vậy quý vị tu mà giờ xong dễ sợ, thấy nó tế nhị dễ sợ. Còn cái người đó mình đó bởi vì gặp cái sự tế nhị như vậy, tại vì khi mình còn cái sự tham lam nó rất là tế nhị trong cái tâm mình, là người sư phụ mới dạy. Rồi thì chú thích với nó, con đi sửa cái đường đi, sửa cái đường đi, thì mình tiếp tục sửa đường. Đến lúc nào đó mình sửa cái đường, mình không còn lo nghĩ tới cái chuyện mà thành tựu cái đường, thành tựu cái pháp nữa, thì lúc đó pháp nó được thành tựu. Thành cái pháp nó rất là tuyệt vời, mình chỉ làm thôi, mình không cần suy nghĩ. Thấy người Bồ Tát này, ta sửa cái ổ gà mà ta không nghĩ, người ta sửa ổ gà nữa. Thành bên đại thừa, pháp đại thừa mới dạng nghĩa cái quan niệm đó là mình đang sửa ổ gà trong tâm mình đó, không nghĩ là mình sửa ổ gà, mình chỉ làm thôi, mình không có phân vân, mình không có so đo, mình chỉ làm tại nó cần làm. Thì quý vị nghĩ là thêm một bước nữa, quý vị đang tu cái pháp mà bố thí ba la mật này thì quý vị cũng đang tu năm cái pháp ba la mật khác. Tại vì đang sửa ổ gà thì đâu có thời giờ đi phạm pháp, phạm giới đâu, đúng không? Đi làm gì mà bậy được đó. Thành ra mình bận quá mà mình chỉ lo sửa ổ gà suốt ngày suốt đêm thôi, sao đi làm chuyện tầm bậy được. Như vậy mình giữ giới,
mình đã làm một sữa gà mà mình tâm muốn thể nào mà tránh mà tự thắc mắc chừng nào làm mới xong, tại bà xã bà cứ than phiền hoài. Mình làm như vậy thôi, mình cũng cần biết vậy đó, mình cũng cần lo lắng so đo tính toán chừng nào mình làm xong với hoài là cái nhận. Nói cái công việc nó phải riêng mà cái công việc tay chân, thành ra mình làm như vậy làm rất là mệt mỏi, tay chân nhức mỏi mà tiếp tục làm như vậy. Anh mình không ngừng lại cái tinh tấn khiến muốn cho hết cái tinh thần lại, ngừng lại thì mình bắt đầu nghĩ đến chuyện làm tầm bậy, nghĩ đến chuyện đi coi cine, nghĩ đến chuyện đi uống rượu, nghĩ đến chuyện đi lăng nhăng, ok, nên chỉ làm thôi. Chân nó mỏi kệ, tay nó mỏi kệ đó. Rồi tôi cái định sao chuyện thì một phương diện khác, nếu như quý vị sẵn sàng tu cái tinh tấn, chịu cực chịu khổ, chịu lạnh chịu đói, chịu mệt mỏi, thì lúc đó quý vị dễ nhập định được. Thì cái tinh tấn nó rất quan trọng, và trong phương diện tu quý vị càng tinh tấn chừng nào còn chịu được mệt mỏi, càng chịu được đói, chịu lạnh chịu no, hay là buồn ngủ, thì như vậy thì quý vị càng dễ nhập định hơn. Bởi cái chương trình mà sai như chúng tôi là tôi bắt của nó bận rộn từ sáng nó mở mắt ra cho tới khi nó đóng mắt lại nó ngủ thì nó bận rộn không thể tưởng tượng được, không nó làm hết chuyện này chuyện đó. Đó là tinh tấn ban mật của bên đại thừa. Bên đại thừa chọn thay vì đi ra phất thực xin đồ ăn nó tốn thì giờ ở trong chùa nó làm gì, tu hành trong chùa không ngừng. Một khi quý vị có định lực rồi thì tự động quý vị sẽ phát ra vậy, không cần làm cái gì hết, bỗng nhiên hiểu. Là nên quan trọng, một khi quý vị có định lực rồi tự động quý vị sẽ phát ra vậy, cái về này không cần làm gì nó tự động nó phát, không cần phải suy nghĩ, không cần phải lý luận, không cần phải biện luận, không cần phải đo đắng, muốn hiểu đến sự kiện. Những ngày lục tổ hồi trưa thầy giảng nghĩ cho nó phát cái người nghe nó lục tổ thấy một cái vị đi ngang người đi ở dưới chợ chợ cũ đi bán là làm tiền, thì có người đi đọc cái kinh ca tới cái chỗ ưng vô sở trụ sinh kỳ đâu, nghe mà cũng như không cần suy nghĩ mà vẫn những đắc giác ngộ là tức nó đúng rồi, cái này là cái mà tôi đã phải cần biết, không cần tốn sức từ đâu mà hiểu. Đó là sáu cái ba rồi, mình có thể tiếp tục nói dạng về cái đệ thất ba la mật, đệ tám, đệ cửu, đệ thập, nhưng tại vì cái đó là một cái duyên khác, mình đợi duyên khác mình nhận về xong. Cái lục ba la mật nó đại diện cho tất cả 10 ba la mật luôn. Cuối cùng thầy sẽ nhắc lại là cái bước đầu của tu pháp đại thừa là phải bố thí. Hay cái người xuất gia không nên sợ dạy đệ tử Phật tử nên phát cúng nhiều, nên phát cúng nhiều cho rồi. Mình cũng nên làm như vậy, nếu như cái người xuất gia mục tiêu của họ không phải để xây chùa, không phải để làm lợi, mà thực ra cái mục tiêu của họ để làm lợi ích cho Phật tử thì cũng quyền. Ai thắc mắc gì không? Ở chỗ này, cái kinh này, cái đoạn kinh này thì Đức Phật chỉ chọn bàn ra nêu ra cái những ba la mật thôi. Tại vì cái nhẫn là ba la mật á, muốn tu pháp đó điều kiện quý vị phải tu, không thể nào nói tu có nghĩa là phải làm có nghĩa là quý vị phải dấn thân vào. Cái điều kiện thứ nhì là phải cần phải dấn thân vào Tại vì cái pháp đại từ hồi nãy thì nói đó, pháp đại từ là thấy vị như cất thực là chúng tôi ở trong cái chùa thôi, làm việc trong chùa, tu tấn, tu hành tinh tấn trong chùa ngày đêm luôn. Nhờ như vậy để mục tiêu là để mở cái huệ, để mà sau này khi có huệ rồi mới có thể dấn thân vào xã hội mà tu thiệt sự. Okay. Tại vì hồi nãy như thầy nói đó, một khi một quý vị mở được cái trí huệ bát nhã rồi đấy, thì cái bước thứ nhì, bước tiếp theo là quý vị phải dấn thân vào xã hội mà sửa ô gà. Thực sự quý vị mở trí huệ bát nhã, lúc đó quý vị sẽ tự động, đó là trí huệ tự động sẽ làm như vậy, không cần ai bắt buộc quý vị cả. Nên thầy cười là chọc bà tới bốn chùa rồi, bốn năm rồi. Cái này đặc biệt lắm, mà tại cái bà này tới đây 4 năm trời, nói bà là ngồi, nói thầy bà chỉ chê thầy, nói thầy dày, cắt cao quá đi. Rồi bắt tôi là chịu đựng đau, chịu đựng khổ, chịu đựng đói, chịu đựng mệt. Tôi mệt thì tôi đi ngủ, lạnh thì tôi mặc thêm áo, còn cái nhất định là không chịu đau rồi. Cái đau mà là tôi lớn tuổi rồi, đau làm gì nữa. Tôi sắp đi rồi, bắt tôi cực khổ làm cái gì, nhất định chịu đau. Okay. Yeah. Rồi nhất định không chịu đau. Rồi sau cái thiền thất 4 năm rồi, cái thiền thất 5 vừa rồi, 1 tháng vừa rồi, thì bỗng nhiên ngày hôm qua sắp hả ngồi thiền mà còn ngồi dưới cái sàn đất thì giật mình, nó ủa ai mà giống bại vậy đó. Cái trí huệ nó hay vậy đó, khi những cái việc trác cái pháp về rồi tự động biết làm, không cần ai nói, biết là cái đó mình nên làm. Cái đó là cái hay của cái đại thừa mình đó. Tu đó, mình không ép ai tu. Tại cái đại thừa mình là chỉ dạy người ta dạy con đường, chỉ con hướng, dạy phương pháp. Rồi khi một ngày đó cái niệm thiệt sự phát về, quý vị sẽ thấy cái đó là đúng, mình nên làm theo nó lợi, nó đại lợi. Cái nhận á, thứ ba nó cần phải cái sự quyết chí, cần cái sự chặt bỏ cái chấp trước nào, chấp trước vào cái sự thoải mái, rồi cần cái nhất tâm, và cuối cùng là không nhất định là không có bỏ cuộc. Cái này nó quan trọng là người cái người mà tu hành cái nhận này, cái người Bồ Tát là có cái tâm là người ta có sự hiểu biết, có sự trí huệ, thành ra họ tránh nhất đó. Đó là lỗi, là một sợ, là lỗi. Tức là lỗi gì mà họ thật đặc biệt sợ cái lỗi lầm lớn mà họ sợ là sợ lỗi dần. Một khi mà lỗi dần như vậy, 1000 năm thì bỏ ra để mình sửa cái cổ ca, có thể bị đốt ngồi trong một ngày. Nên là cái Bồ Tát hiểu rồi, người ta các ngài rất là sợ cái luật nhân quả, hiểu rõ luật nhân quả, hiểu rõ một cách nào rất sợ nuôi cái lửa giận trong bản thân mình. Tại cái lửa giận nó đốt cái rừng công đức mà quý vị bỏ ra biết bao nhiêu ngàn triệu kiếp rồi xây, một ngày nó cháy tiêu rùi hết, không còn gì nữa, nguy hiểm rồi, nhưng mà đều phải bắt đầu tu lại. Khi mà mất cái rừng công đức rồi, quý vị phải bắt đầu lại. Ví dụ những cái người quý vị mà phàm phu đó mà còn thắc mắc muốn thử thì chú ý quan sát là sẽ kỹ chứ không. Thì khi mình ngồi rất dễ dàng, tới khi muốn như có một ngày đó mình ngồi nó khó khăn dễ sợ, người cứ ngồi cái tiếng hồ sao hết, thì ngồi 15 phút nửa tiếng bắt đầu khó khăn. Tại sao? Tại vì một số rất lớn là họ nuôi dưỡng tâm sân hận, cái tâm sân hận nó đốt hết tất cả chút máu, nó xong ngồi yên. Như Bồ Tát sợ cái giận như thế. Vấn đề là khi mà lửa giận nó là dễ sợ, tự nhiên mình giận đến cực điểm rồi rồi muốn chém muốn giết người ta luôn đó, nó chuyện rất thông thường. Có ai sẽ có nhiều người nó xảy ra cho nhiều người rồi. Okay. Lúc đó là mình muốn làm cái gì để cho hả cái giận. Thì cái câu hỏi là mình cần, mình biết như vậy mình cần làm gì để mà kiềm chế nó được. Nó bây giờ khóc thì ông khóc không được, thì bây giờ ông đề nghị là mình tự lừa dối mà nói cái gì này. Dạ, mình nói là cái này không phải là, không phải là họ nói mình tiếng Anh mà nói về tiếng Tàu, không ai hiểu này. Nếu mình giả bò, nếu mình giả đò là mình không có giận, chỉ phải tự trong mình mà tự biết lửa nó đốt cái thân mình rồi, đâu giả đò được. Mình tìm mình đang mình tự đang tự đốt đấy, đang giận, người cái giận của người. Nó là cái ngược lại là mình nhận biết cái nhận, nhận thế nào thì bớt sân nữa.
Dạ, thưa thầy, có nghĩa là có một cái cấu loại để mà release cái tích gì đó, nên là mình cho phép cái mistake của thầy khác hành hạ mình.
Cái này là người Việt Nam nói, câu Việt Nam nó nói là mình cho phép cái lỗi lầm người khác hành hạ. Tại sao? Nó khổ như thế là lúc mà cái cực dần, cái lửa dần nó cực điểm rồi đó, là sẵn sàng cái gì sẵn sàng làm cho nó hạ dần cái này. Bây giờ thầy không dám, chuyện này xảy ra thì quá thường xuyên, thầy không dám để cái súng vậy nha. Cái nghĩ là thầy đùa hả? Cái này quý vị cần cái pháp cái giới pháp, cái giới cái là cái tường, cái ranh giới của quý vị không có quyền vượt qua với bất cứ trường hợp nào, bất cứ lý do nào, không có quyền vượt qua. Tại sao mình giận? Lúc đó nó có hai vấn đề thì mình phải giải quyết. Vấn đề đầu tiên là quý vị nghĩ là quý vị đang trách người khác có lỗi, quý vị là mình đúng, người ta sai, trách lỗi người ta. Thì cái gì đi, mình nghĩ là mình có quyền trừng phạt người ta. Mình có nghĩ là mình có quyền làm cái gì đó để trừng phạt người ta. Mình có quyền. Nghĩ là mình có quyền trừng phạt người ta. Thì thầy hỏi cái gì? Ai là người trừng phạt người ta? Quý vị từ cho phép mình trừng phạt, có quyền chứ đâu có ai, có ai làm khác nữa đâu. Nhưng thầy hỏi cái bà này, ta cắt đường bà, những cái mình cũng cho bà cắt ngang qua, thì bà nổi giận vào đây, và cắt ngang đại xong rồi bà chỉ cho anh sang này gối, coi hút đít tôi coi thử, phát là hút đít tôi đó, hung như vậy. Thì thầy hỏi lúc đó là hỏi cái bà bây giờ lúc mà tôi nghĩ là như vậy tôi rất là thở phào ra là may mà chưa làm chưa chuyện xảy ra. Cái này nó khó lắm, tại vì cái quan niệm như vậy này lúc đó cái gì không thể nào suy nghĩ được mình. Thành cái pháp giới rất quan trọng, lúc đó cái vô tác thể của giới mình, giới thể mình nó không cho phép mình có những hành động. Tại khi mà tan cái giới giới là không sát sinh, lúc đó cái có phần giới tướng cái gì có thể bàn luận được, nó tới được, bình luận được. Còn cái phần mà vô tác là cái phần nó lúc mà cái gì mà sắp làm cái hoạt động hành động điên rồ đó, thì lúc đó cái giới thể nó chặn lại, nó là không được làm cái này. Lúc đó nó có thể chặn làm được, không ai chặn được này. Cái giới pháp nó quan trọng ở chỗ đó, không phải để làm kẹt cái gì đó, để bắt kẹt cái gì đó, cái này để giúp phòng vệ cho quý vị tránh làm những cái nghiệp mà sau này sẽ nổ. Lúc đó cái giới thể của cái người truyền thầy, truyền giới thể càng tốt thì cái nó càng mạnh chừng nào thì lúc đó nó sẽ chặn cái gì đó, nó cho phép quý vị làm chuyện điên rồ. Và trường hợp nếu như làm chuyện điên rồ nó bắn gì, bắn nó chặt cái phước báo mà như vậy, bắn cái tay lên vào cái thành máu trắng,
đó cái tâm mình đó mình hối hận ngay lập tức, xem cái tâm hối hận đó, ui mày quá, mày quá, mình sắp suýt mà phạm cái giới, thành xin cái tâm hổ thẹn, thành nói, ôi cái lần này mai rồi sau mình không được làm như vậy, thì cái giới thể nó càng mạnh nó càng do cái sự cho mình cái sự bảo vệ như vậy, rồi sau này nó mạnh đến độ, cái giới thể nó mạnh đến độ mình lúc mình tới sốc trắng tơ sốc mắng người ta rồi mình chặn lại nó, cái này không được mình bỏ mình rút lui mình chịu thua, mình không đòi tranh giành, thành bởi lại thì qua mới giảng đó là vô tranh, sát sinh là vô tranh, lúc đó mình chặn mình lại nó, tôi không tranh giành là tôi đúng mà người ta sai mà tôi rút lui, hiểu chưa? Giới thể nó đẹp như vậy, nó quan trọng như vậy, thành ra cái giới thể nó càng ngày nó càng mạnh thì càng ngày mình càng có thể chặn tự chặn lại được và không cho phép các hành động có thể hại người khác, có thể giết người khác. Rồi mình nói là mình chỉ thua để ta thắng, mình rút lui, mình không cần hại người khác, không cần đánh chấp trong đánh. Thành ra cái này cái giới thể nó quan trọng lắm, khi mà cái giới thể mọi người nó càng mạnh dần nào, mà cũng thầy cho cái giới thể càng mạnh dần nào, lúc đó không còn đủ thời giờ mà suy nghĩ, không còn đủ suy nghĩ thời giờ để mà suy gẫm, để mà thương lượng với nhau, chỉ có hoặc là mình kéo cái cò để giết người ta hoặc là không, thì lúc đó cái giới thể nó chặn lại, nó không được giết người ta, tại vì tôi đã từng nguyện là không sát sanh. Lúc đó cái giới thể là cái duy nhất mà có thể chặn cái gì được, là tôi đã từng nguyện rằng tôi sẽ không sát sanh, làm sao tôi có thể làm cái chuyện này được? Cái gì mình biết là lúc đó cái gì có thể bấm cái cò nghe thì bấm trật, lệch quan điểm bấm trật, đó là phước báo của cái gì, bấm trật một cái xích xa, ôi may quá, mình suýt phạm cái lỗi phạm cái giới, lần sau không nên làm nữa. Cái phước báo là như vậy.
Thôi coi cái câu hỏi cuối cùng nữa.